Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm, mùng 5 tháng 3, sau phần tin tức và một gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị gương chứng nhân tựa đề Hồng Phúc thuộc trọn về Đức Chúa Giêsu Kitô như hiền thê của Ngài. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một tôi xin chọn người do Nguyễn Huy Mai phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về sự đố kỵ của con người. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha đề cao vai trò của các giám mục trong việc tăng cường tình hiệp nhất của các tín hữu Kitô quanh bàn tiệc thánh thể. Ngài nhắc lại đạo lý trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua mùng 4 tháng 3 dành cho 60 giám mục bạn của phong trào Focolare, Tổ Ấm, đang tham dự khóa hội thảo thứ 38 tại Castel Gandolfo về đề tài Thánh thể mầu nhiệm hiệp thông. Hiện diện tại buổi tiếp kiến cũng có chị Maria Voce, chủ tịch phong trào Tổ Ấm, và vị đồng chủ tịch là linh mục Jesus Moran Capedano, người Tây Ban Nha. Lên tiếng tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhận xét rằng đoàn sủng hiệp nhất là một đặc điểm của phong trào Tổ Ấm, ăn rễ sâu nơi thánh thể. Nếu không có thánh thể, thì sự hiệp nhất sẽ mất đi một nguồn thu hút thần thiêng và bị thu hẹp thành một thứ tình cảm và một động thái nhân bản, tâm lý và xã hội học mà thôi. Trái lại, thánh thể bảo đảm cho sự hiệp nhất có trung tâm là Chúa Kitô và chính Thánh Linh của Chúa thúc đẩy những bước đường và sáng kiến gặp gỡ và hiệp thông của chúng ta. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại chân lý, giám mục chính là nguyên lý hiệp nhất của giáo hội, nhưng điều này sẽ không xảy ra nếu không có thánh thể. Giám mục tụ họp dân Chúa không phải quanh bản thân, ý tưởng của mình, nhưng là quanh Chúa Kitô hiện diện trong lời Chúa và trong bí tích mình và máu Chúa. Như thế giám mục được Chúa Kitô củng cố, trở thành tin mừng sống động, trở thành bánh được bẻ ra để nuôi sống nhiều người, cùng với lời giảng dạy và chứng tá của giám mục.
Đức Thánh Cha tái bày tỏ tình liên đới đặc biệt với một số giám mục hiện diện đến từ những vùng đất đẫm máu là Syria và Iraq, cũng như từ Ukraine. Ngài nói, trong đau khổ mà anh em đang sống cùng với dân của mình, anh em cảm nghiệm sức mạnh đến từ Chúa Giêsu Thánh Thể, sức mạnh để tiến bước hiệp nhất trong đức tin và hy vọng. Trong số 60 giám mục bạn của phong trào Tổ Ấm tại cuộc hội thảo có các vị đến từ 4 nước Á Châu là Hàn Quốc, Thái Lan, Myanmar và Ấn Độ. Điều hợp viên khóa hội thảo là Đức Tân Hồng Y Francisco Xavier Kiensak Kovitanani, Tổng giám mục giáo phận Bangkok, Thái Lan. Các giám mục đã nghe chứng từ của các vị giám mục đến từ các nước có chiến tranh như Syria, Iraq, Liban và cả Ukraine.
Vatican, hôm mùng 3 tháng 3 vừa qua, quy chế của ba cơ quan về kinh tế và tài chính của Tòa Thánh đã được công bố, gồm Hội đồng Kinh tế, Văn phòng Kinh tế và Viện Kiểm toán. Ba quy chế được Đức Thánh Cha Francisco ký ngày 22 tháng 2, tức là trước khi đi tĩnh tâm mùa chay, có giá trị thử nghiệm, được yết thị trong những ngày qua tại sân Damaso trong nội thành Vatican và bắt đầu có hiệu lực từ ngày mùng 1 tháng 3 vừa qua. Trước tiên là Hội đồng Kinh tế, là cơ quan giám sát và đề ra hướng đi cho các hoạt động kinh tế của Tòa Thánh, và gồm có 15 thành viên, trong đó có 8 vị Hồng Y, giám mục và 7 vị còn lại là giáo dân chuyên gia. Hội đồng do một Hồng Y làm điều hợp viên, hiện nay là Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giám mục Munich, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, và có một giáo dân người Malta là phó điều hợp viên. Hội đồng này nhóm họp 4 lần một năm, duyệt xét ngân sách và các phúc trình hoạt động của Văn phòng Kinh tế và Viện Kiểm toán. Thứ hai là Văn phòng Kinh tế, là cơ quan kiểm soát và canh chừng về vấn đề quản trị và tài chính trên các cơ quan trung ương Tòa Thánh và các cơ quan phụ thuộc, cũng như việc quản trị quốc gia thành Vatican. Văn phòng này có hai phân bộ hoạt động độc lập với nhau. Thứ nhất là phân bộ kiểm soát và canh chừng, thứ hai là phân bộ quản trị, cả hai ở dưới sự điều hành của một Hồng Y Chủ tịch, hiện nay là Đức Hồng Y George Pell, người Australia, và có hai vị giám chức Tổng Thư ký và Thư ký. Phân bộ kiểm soát và canh chừng có chức năng giống như Sở Kinh tế trước đây của Tòa Thánh, với nhiệm vụ kế hoạch hóa, làm ngân sách dự chi và kết toán, quản lý nhân sự, tài chánh. Phân bộ quản trị có nhiệm vụ đề ra đường hướng, kiểu mẫu đấu thầu, xác định lương bổng và thu nhận các nhân viên mới. Tuy nhiên, Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh vẫn giữ nguyên thẩm quyền kiểm chứng xem các ứng viên có đầy đủ năng khiếu và điều kiện cần thiết hay không để được thu nhận. Cơ quan thứ ba là Viện Kiểm Toán, gồm có một vị tổng kiểm toán và hai kiểm toán viên. Việc gia tăng từ một lên ba kiểm toán viên so với đề nghị ban đầu là để bảo đảm sự độc lập của các chuyên gia này kiểm soát lẫn nhau. Viện có mục đích kiểm soát kế toán tất cả các cơ quan tòa thánh và các cơ quan phụ thuộc và có thể thanh tra về kinh tế tài chánh của bất kỳ cơ quan nào thuộc tòa thánh và quốc gia thành Vatican, vừa khi có những dấu hiệu về tham nhũng, biển thủ hoặc bất kỳ hành động bất thường về tài chánh, ngân sách, kế toán nào, vân vân. Hội đồng tòa thánh về các văn bản luật đã đề nghị gia tăng số kiểm toán viên lên 3 người, và đề nghị này đã được Đức Thánh Cha chấp thuận.
Vatican. Trong buổi tiếp kiến chung sáng hôm qua mùng 4 tháng 3 tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã chào thăm phái đoàn 5 phụ nữ khuyết tật tại miền Gaza, Palestine. Phái đoàn gồm 5 phụ nữ được sự hướng dẫn và tháp tùng của bà đại biểu Quốc hội Italia Micaela Campana, đặc trách an sinh thuộc văn phòng của Đảng Dân Chủ. Chuyến đi của phái đoàn này được sự tài trợ của Liên hiệp Âu Châu và Tổ chức Quốc tế Những Người Khuyết Tật cùng một số cơ quan khác. Chuyến đi của phái đoàn nhằm tăng cường các quyền kinh tế và xã hội của phụ nữ khuyết tật thường phải sống trong tình trạng bị gạt ra ngoài lề xã hội.
Cũng liên quan tới miền Gaza, Hiệp hội Từ thiện Công giáo Trung Đông tố giác tình trạng thê thảm của dân chúng tại miền Gaza dù chiến tranh đã chấm dứt cách đây 6 tháng. Miền Gaza có hơn 1.800.000 dân do lực lượng Hamas cai trị bị Israel phong tỏa, và cách đây hơn 6 tháng đã xảy ra chiến tranh giữa các lực lượng Hamas và Israel gây thiệt hại trầm trọng cho miền Gaza. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ truyền đi ngày 3 tháng 3 vừa qua, ông Sami El-Youssef, Giám đốc phân bộ Hiệp hội Từ thiện Công giáo Trung Đông đặc trách vùng Palestine và Israel, cho biết đã viếng thăm miền Gaza hồi cuối tháng 2 vừa qua và nhận thấy 70% dân chúng tại đây không có công ăn việc làm, chịu nợ nần rất lớn và không có tái thiết nào đáng kể đối với các nhà cửa và dinh thự bị tàn phá vì các cuộc dội bom của Israel trong cuộc chiến. Ông Sami nói, "Một trong những điều khó khăn nhất mà tôi nhận thấy trong cuộc viếng thăm Gaza là sự kiện phần lớn dân chúng tại đây không còn hy vọng. Họ không thấy được tia sáng nào ở cuối đường hầm, mà cũng chẳng còn đường hầm đối với họ nữa." Nhiều người dân Gaza nói với ông Sami El-Youssef rằng họ cảm thấy tình hình hiện nay còn đồi tệ hơn so với thời kỳ chiến tranh, vì hồi đó ít nhất họ còn có một chút hy vọng chiến tranh có thể chấm dứt và tình thế sẽ khả quan hơn với sự trợ giúp và tái thiết. Tuy nhiên, những viện trợ mà một số nước Ả Rập hứa hẹn đã không thành sự thực, vì xung đột nội bộ giữa đảng Fatah đang nắm chính quyền Palestine và phe Hamas đang kiểm soát miền Gaza. Các đường hầm nối Gaza với Ai Cập trước đây được sử dụng để đưa lậu hàng hóa, thực phẩm và xăng dầu cho dân chúng ở Gaza, nay đã bị Ai Cập phá hủy, vì chính phủ Ai Cập coi Hamas là một tổ chức khủng bố. Nay mọi hàng hóa đưa tới Gaza đều qua ngã Israel, với giá cao, làm cho các nhu yếu phẩm ở giá quá cao đối với dân chúng địa phương. Họ phải mua chịu thực phẩm mà không có viễn tượng sớm trả được các món nợ này.
Beirut, cơ quan tòa thánh trợ giúp Trung Đông bắt đầu trợ giúp các tín hữu Kitô Assyri bị quân Hồi giáo IS trục xuất khỏi làng mạc của họ ở miền đông bắc Syria. Có khoảng 900 gia đình thuộc 18 làng trên tổng số 35 làng bị lực lượng IS trục xuất và chạy đến thành phố Hasakiye. Sau khi nghe tin này, cơ quan cứu trợ của Tòa Thánh đã tiếp xúc với Đức Giám mục Aprim Natniel của Giáo hội Kitô Assyri ở thành phố Hasakiye. Đức Cha cho biết có thêm 200 gia đình khác sẽ chạy tới đây khi các cuộc giao tranh lắng dịu hơn. 900 gia đình vừa nói được tạm trú trong những gia cư ở Hasakie bị bỏ trống vì sở hữu chủ, gồm các tín hữu Assyri, Công giáo và chính thống Syriac đã di tản trước đó vì sợ nhóm nhà nước Hồi giáo IS đến gần. Trong giai đoạn đầu, cơ quan cứu trợ của Tòa Thánh tại Trung Đông gửi 900 thùng thực phẩm cho các gia đình tị nạn. Mỗi thùng trị giá 40 Mỹ Kim và có thể giúp lương thực cho mỗi gia đình 5 người trong vòng 2 tuần lễ. Vấn đề chuyển tiền giúp đỡ họ hoặc mua thực phẩm từ nước ngoài gặp rất nhiều khó khăn và đòi thời gian dài hơn. Việc chuyên chở thực phẩm bằng đường bộ cũng gặp nguy hiểm vì lực lượng IS pháo kích hầu như hàng ngày vào con lộ duy nhất nối liền thành Hasakie với thành phố Kamishli. Cơ quan cứu trợ của Tòa Thánh làm việc với cơ quan từ thiện Iraq để có thể chuyển tiền vào Syria.
Hôm mùng 2 tháng 3 vừa qua, phái đoàn của ông Nechervan Barzani, thủ tướng miền Kurdistan ở miền Bắc Iraq, đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến tại Vatican và thảo luận về những quan tâm cái gọi là nhà nước Hồi giáo IS, số phận các nhóm dân và tôn giáo thiểu số ở Trung Đông. Thông cáo của chính quyền miền Kurdistan cho biết, Thủ tướng Barzani xin Đức Giáo hoàng Francisco khuyến khích cộng đồng quốc tế gia tăng trợ giúp cho dân tị nạn tại vùng Kurdistan. Hội đồng các vị thượng phụ và giám mục công giáo tại Liban đã nhóm họp ngày 2 tháng 3 và sau đó đã gặp Đức Tổng giám mục Gabriele Caccia, sứ thần tòa thánh tại Beirut, và nói đến sự cấp thiết cần kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp chấm dứt chiến tranh tại Syria và tìm giải pháp tốt đẹp cho cả Syria lẫn Iraq, tái định cư các tín hữu Kitô tại quê hương của họ và trợ giúp những người di tản trong nội địa Syria và những người tị nạn từ Syria và Iraq.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo hoàng.
Bỏ rơi không săn sóc thăm viếng cha mẹ già là một tội trọng, vô tâm thờ ơ khinh rẻ và gạt bỏ người già là một tội. Một xã hội không sự gần gũi, trong đó sự nhưng không và lòng yêu thương trìu mến đang biến mất là một xã hội đổi bại. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định như trên với gần 20.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư hôm qua. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, Ngài dành hai bài giáo lý để nói về điều kiện hiện nay của người già trong gia đình là các ông bà nội ngoại và ơn gọi của tuổi già trong xã hội ngày nay. Dựa trên kinh nghiệm đã có khi là Tổng giám mục Buenos Aires, Đức Thánh Cha nói về các vấn đề của người già như sau.
Gli anziani sono abbandonati e non solo nella precarietà materiale. Sono abbandonati nella egoistica incapacità di accettare il loro limite che riflettono i nostri limiti.
Các người già bị bỏ rơi và không phải chỉ bị bỏ rơi trong sự bấp bênh vật chất, họ bị bỏ rơi trong sự bất lực ích kỷ chấp nhận các hạn hẹp của họ, phản ánh các hạn hẹp của chúng ta trong nhiều khó khăn mà ngày nay họ phải vượt thắng để sống còn. Trong một nền văn minh không cho phép họ tham gia, nói lên suy tư của họ, cũng không là những người được quy chiếu theo mô hình tiêu thụ của chủ trương chỉ có người trẻ là ích lợi và có thể hưởng thụ. Trái lại, đối với toàn xã hội, các người già này đáng lý ra phải là kho dự trữ sự khôn ngoan của dân tộc chúng ta.
Nhờ các tiến bộ của y khoa, sự sống con người được kéo dài ra, nhưng xã hội đã không rộng mở đối với sự sống. Số người già gia tăng, nhưng các xã hội chúng ta không được tổ chức đủ để dành chỗ cho họ với lòng kính trọng đúng đắn và sự chú ý cụ thể đối với sự giòn mỏng và phẩm giá của họ. Cho tới khi nào chúng ta còn trẻ, chúng ta bị thúc đẩy không biết tới tuổi già, làm như thể nó là một bệnh cần tránh xa. Nhưng rồi, khi chúng ta già nua, đặc biệt khi chúng ta nghèo túng, đau yếu và cô đơn, chúng ta sống kinh nghiệm các thiếu sót của một xã hội được dự phóng trên sự hữu hiệu, và kết quả là nó không biết tới người già. Khi thăm viếng một nhà dưỡng lão, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã dùng các từ chìa khóa có tính cách ngôn sứ. Ngài nói, phẩm chất của một xã hội, tôi muốn nói của một nền văn minh, cũng được xét xử theo cách nó đối xử với người già và chỗ nó dành cho họ trong cuộc sống chung. Thật thế, sự chú ý tới người già làm thành điểm khác biệt của một nền văn minh. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, bên Tây Phương, các nhà nghiên cứu trình bày thế kỷ này như là thế kỷ của sự già nua. Số con cái giảm xuống, người già gia tăng. Sự mất quân bình này gọi hỏi chúng ta, còn hơn thế nữa, nó là một thách đố lớn đối với xã hội hiện đại. Thế nhưng có một nền văn hóa lợi nhuận nào đó cố nhấn mạnh trong việc coi người già như một gánh nặng, một khối nặng vô ích. Chẳng những họ không sản xuất mà còn là gánh nặng, và thế là họ bị gạt bỏ. Người ta không dám công khai nói lên điều ấy, nhưng mà người ta làm. Có một cái gì hèn hạ trong thái độ này của nền văn hóa gạt bỏ. Chúng ta muốn lấy đi nỗi sợ hãi gia tăng của sự yếu đuối và dễ bị tổn thương. Nhưng khi làm như vậy là chúng ta khiến gia tăng nơi người già nỗi âu lo, bị chịu đựng và bị bỏ rơi. Chúng ta để cho lương tâm ngủ một cách dễ dàng biết bao khi không có tình yêu. Trong truyền thống của giáo hội, có một hành trang của sự khôn ngoan đã luôn luôn nâng đỡ một nền văn hóa gần gũi người già, một sự sẵn sàng tiếp đón, yêu thương, trìu mến và liên đới trong phần cuối của cuộc đời này. Truyền thống đó đâm rễ sâu trong Thánh Kinh như các kiểu nói của sách Huấn Ca làm chứng. Đừng bỏ qua chuyện các vị cao niên kể lại, vì chính các ngài đã học hỏi nơi tổ tiên mình. Nhờ học với các ngài mà con có được sự hiểu biết, và khi cần, con biết đưa ra câu trả lời thích hợp. Đức Thánh Cha khẳng định lập trường của giáo hội đối với người già như sau.
La Chiesa non può e non vuole conformarsi a una mentalità di insofferenza e tanto meno di indifferenza e di disprezzo nei confronti della vecchiaia.
Giáo hội không thể và không muốn thuận theo một tâm thức không chịu đựng, lại càng không thờ ơ và khinh rẻ đối với người già. Chúng ta phải thức tỉnh ý thức tập thể, biết ơn, quý trọng, hiếu khách, khiến cho người già cảm thấy họ là thành phần sống động của cộng đoàn. Các người già là những người nam nữ, là cha mẹ đã đi trước chúng ta trên cùng một con đường của chúng ta, trong nhà của chúng ta, trong cuộc chiến đấu thường ngày của chúng ta trong một cuộc sống xứng đáng hơn. Họ là những người nam nữ, từ đó chúng ta đã nhận được rất nhiều. Người già không phải là một người xa lạ. Người già là chính chúng ta, trong ít lâu nữa, lâu sau này, nhưng không thể tránh được, cả khi chúng ta không nghĩ tới. Tất cả người già đều ít nhiều giòn mỏng, tuy nhiên một vài người già đặc biệt yếu đuối. Nhiều người cô đơn và bị ghi dấu bởi tật bệnh. Vài người tùy thuộc các chữa trị không thể thiếu và sự chú ý của người khác. Vì thế mà chúng ta sẽ lui bước, bỏ rơi họ cho số phận của họ hay sao? Một xã hội không sự gần gũi, trong đó sự nhưng không và lòng yêu thương trìu mến không cần đáp trả, đang biến mất, là một xã hội đổi bại. Trung thành với lời Chúa, giáo hội không thể nhân nhượng với các suy đồi này. Một cộng đoàn Kitô, trong đó sự gần gũi và nhưng không, không còn được coi là không thể thiếu, sẽ đánh mất đi linh hồn của nó. Nơi đâu không có lòng tôn kính người già, thì không có tương lai cho người trẻ.
Đức Thánh Cha đã chào nhiều đoàn hành hương như các linh mục Kandê toàn Âu Châu, được Đức Cha Ramsi Gakmu hướng dẫn, nhiều nhóm trẻ. Ngài khích lệ họ gần gũi, quý trọng, yêu thương trìu mến, biết ơn người già và tận dụng học hỏi kinh nghiệm và sự khôn ngoan của họ. Đức Thánh Cha cũng chào các đoàn hành hương Anh Quốc, Đức, Áo, Đan Mạch, Thụy Điển, Nhật Bản, Nam Hàn và Hoa Kỳ, và cầu chúc chuyến hành hương Roma củng cố đức tin của họ và giúp họ sống kinh nghiệm sự hiệp thông với giáo hội hoàn vũ. Chào các tín hữu Tây Ban Nha, Mexico, Argentina, Ngài khuyên mọi người sống dễ thương và tế nhị đối với người già, đặc biệt những người già nghèo túng, bệnh tật và cô đơn. Với các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc lại các lời nhắn nhủ của Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II. Tuổi thứ ba hay thứ bốn thường bị đánh giá thấp, và chính người già cũng tự hỏi cuộc sống của họ có còn ích lợi không? Trong khi cộng đoàn Kitô có thể nhận được rất nhiều từ sự hiện diện thanh thản của người cao niên, Người già có khả năng trao ban can đảm qua lời cố vấn yêu thương, lời cầu nguyện thinh lặng, chứng tá của khổ đau được đón nhận với sự tín thác kiên nhẫn, và họ trở thành quý báu trong chương trình của Thiên Chúa quan phòng. Chúng ta hãy nhớ tới các ông bà nội ngoại của chúng ta và xin Chúa chúc lành đặc biệt cho các ngài. Trong số các nhóm Italia, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các giáo sư và sinh viên Đại học Giáo Hoàng Salesia đang kỷ niệm 200 năm Thánh Bosco sinh ra. Các phó tế Tổng giáo phận Milano, nhiều thành viên Hiệp hội Rotary, tín hữu giáo phận Anzio cử hành năm Đức Giáo Hoàng Innocenzo 12 và hàng trăm người tàn tật giáo phận Mondovi do Đức Cha Luciano Pacomio, giám mục sở tại, hướng dẫn. Ngài nói, ước chi thời đại chúng ta bị ghi dấu bởi biết bao bóng tối, được soi sáng bởi mặt trời hy vọng là Chúa Kitô. Ngài đã hứa sẽ luôn luôn ở với chúng ta và tỏ hiện sự hiện diện của Ngài trong nhiều cách thức. Chúng ta có bổn phận loan báo và làm chứng cho Ngài. Anh chị em đừng mệt mỏi tín thác nơi Chúa Kitô và phổ biến tin mừng của Ngài trong mọi môi trường. Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn, Đức Thánh Cha cầu mong mùa chay là dịp giúp mọi người hoán cải đích thực và trưởng thành trong lòng tin. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc usque in saeculum.
Aiuterium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại gương chứng nhân tựa đề Hồng Phúc thuộc trọn về Chúa Giêsu Kitô như hiền thê của Ngài.
Để tiến bước trên con đường tình yêu, cần phải có ước nguyện duy nhất là đi theo vết chân và phụng sự Đức Chúa Giêsu Kitô, đấng tình quân tuyệt hảo, không ai sánh bằng. Kẻ nào tận hiến toàn thân cho Thiên Chúa sẽ được Ngài đổ tràn tình yêu thần linh. Thử hỏi có thiện hảo nào sánh ví bằng thiện hảo được chính tình yêu vô biên yêu thương không? Sau đây là con đường ơn gọi hồng phúc của một nữ tu người Ý, được thuộc trọn về Đức Chúa Giêsu Kitô như là hiền thê của Ngài. Chị nữ tu viết: ngay từ thơ ấu, con đã có ấn tượng mạnh về những gì thuộc về Thiên Chúa. Chẳng hạn con rất thích các ảnh tượng thánh, các ngôi thánh đường. Và một trong những kỷ niệm thơ ấu đẹp nhất là những lúc con đều đặn theo ba con đến cầu nguyện trước bức tượng Đức Mẹ Maria. Lớn lên, con được may mắn đến Assisi ở miền trung nước Ý. Nơi đây con được dịp chiêm ngắm hai ngôi thánh đường tuyệt đẹp, đền thờ thánh và đền thờ thánh nữ Clara. Con đứng hàng giờ trước thánh giá thánh Francisco để tham dự thánh lễ và lần hạt mân côi. Với thời gian trôi qua, con khám phá ra thế giới cùng với các nguyện ước và tham vọng của riêng con. Con muốn trở thành người có thế giá và lập gia đình. Bây giờ hồi tưởng lại, dưới ánh sáng hồng ân Thiên Chúa, con hiểu rằng các ước nguyện và tham vọng ấy không gì khác hơn là khát vọng yêu thương của một trái tim nhi nữ. Trong một thời gian dài, con thực hiện được gần hết các ước nguyện của con. mọi sự xem ra trôi chảy dễ dàng. Thế nhưng con vẫn cảm thấy thiếu thốn cái gì đó. Con như bị giằng co xâu xé giữa Thiên Chúa và thế giới. Con không biết mình phải đi về hướng nào. Đang lúc phân vân lưỡng lự như thế, thì một ngày vào lớp, con bỗng trông thấy một nữ tu mặc áo dòng màu xanh lam nhẹ với khăn voan đội đầu cùng màu. Trông chị thật nhẹ nhàng thanh thoát. Con cảm thấy ngỡ ngàng yêu thích nụ cười tươi trẻ đi kèm ngôn ngữ nhã nhặn và cử chỉ thật trang nhã của nữ tu. Con như bị thu hút, lôi cuốn ngay. Con tức khắc viết cho chị mấy dòng ngắn bày tỏ thảm trạng nội tâm. Chị nữ tu trả lời ngay với lời lẽ thật khôn ngoan. Chị bảo con hãy cầu nguyện van xin Thiên Chúa gửi đến cho con một vị linh mục thánh thiện để hướng dẫn con tiến bước trên con đường ngay thẳng. Con xin nói thêm là cuộc gặp gỡ diễn ra nơi trường âm nhạc quốc gia. Sự hiện diện của một nữ tu nơi trường âm nhạc quả là một ngạc nhiên bất ngờ, nhưng là một bất ngờ thật thích thú. Thế rồi từ cuộc gặp gỡ ấy, dần dần làm thay đổi mọi sự trong cuộc đời con. Các phù du trần thế, bạn hữu, nhảy nhót, vui chơi, tất cả trở thành bèo bọt, chóng tan và vô ích. Rồi con lại tự đặt câu hỏi, nếu hội thánh gặp khủng hoảng thì con phải xử sự như thế nào? Tự hỏi rồi con tự trả lời, con phải đáp trả Thiên Chúa bằng trọn con người con. Bởi vì mỗi tín hữu là thành phần làm nên